Chạm trán với hổ. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một đống cỏ khô dưới gốc cây sung rậm, lá che kín trời. Gió thổi làm những cành sung đông đưa để lọt xuống một vài tia sáng xanh yếu ớt của những vì sao leo lét. Chim rừng kêu buông rơi từng tiếng một từ một nơi xa thẳm nào, không biết độ mấy giờ, nhưng đêm chừng giờ khuya lắm. Tiểu nơi tôi thấy tôi cựa mình ngồi dậy, ông vội vàng đưa tay ra đỡ tôi nằm xuống.
Con đã khỏe lại rồi đó, cứ nằm nghỉ đi con, đừng ngồi dậy dễ bị choáng đầu lắm.
Đi là đâu vậy tía?
Xa lắm, mình vào gần tới đầm lầy rồi.
Lửa tắt chưa tía?
Còn cháy, nhưng xa lắm, con cứ vững bụng, chỗ này lửa không cháy tới đâu. Còn khát không con?
Khát lắm tía ơi.
Con đã uống nhiều nước rồi đấy, vì mệt quá con bị ngất đấy thôi. Chẳng sao đâu, để tía đi lấy nước cho con.
Gần hay xa vậy tía?
Đằng kia thôi, con cứ nằm đây mà.
Trong ánh sáng tối lờ mờ, tía nuôi tôi mò mẫm cởi chiếc túi da beo bên lưng ra, đưa vào tay tôi, rồi ông đứng dậy bước sột soạt khuất dần trong tối. Tôi ngồi phát lên, buộc ngay chiếc túi da beo vào lưng y như tía nuôi tôi. Bàn tay nắm chặt cán dao găm, tôi nhìn thẳng về hướng ông vừa đi. Rừng khuya im ắng quá, tiếng côn trùng tỉ tê tận những chỗ mông lung nào, lâu lâu hốt nhiên nín bặt đi một lúc, càng làm cho bầu không khí vắng vẻ trở nên im lặng một cách đáng sợ. Hồi lâu, bỗng nghe có tiếng chân dẫm sột soạt trên lá khô, tôi vừa mừng vừa sợ.
Tía về đấy hả tía?
Tôi vụt hỏi to lên.
Tía đây, có nước rồi đây An ạ.
Tía nuôi tôi vừa đáp vừa đi dò từng bước đến chỗ tôi đứng, hai tay ông bưng một chiếc lá môn đựng đầy nước. Tôi kề miệng vào chiếc lá uống ừng ực một hơi. Nước ngọt lắm, chỉ hơi có chút vị bùn và phảng phất mùi cỏ, nhưng tôi uống vào tới đâu thấy mát rượi tới đó. Tía nuôi tôi nhổ thuốc lá vào tẩu, bật lửa lên đốt hút mấy hơi dài. Ông đặt chiếc nỏ lên đùi, vừa ngồi hút thuốc vừa cầm một nhánh cây nhỏ quơ qua quơ lại đuổi mũi chung quanh. Tôi nằm xuống đống cỏ, chân tay mình mẩy đau nhức như dần. Tôi lờ mờ nhớ lại trận cháy rừng khủng khiếp vừa qua. Không biết má nuôi tôi, thằng cò và cả con luốc nữa, ở nhà có xảy ra chuyện gì nguy hiểm không? Đêm nay tía con chúng tôi còn chưa về, chắc má nuôi tôi và thằng cò ở nhà lo lắm. Tôi vừa chập mắt thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe tía nuôi tôi gọi.
An!
Một tiếng cộc lốc, bàn tay ông nắm lấy tay tôi lôi phát dậy.
Trèo lên cây sung mau đi, con!
Cọp hết tía? Tôi vụt tỉnh hẳn hỏi ngay.
Ừ, mau đi, nghe tiếng con chim lệnh rồi.
Tôi ôm cây sung trèo lên. Mỗi ngày tôi trèo nhanh như sóc, nhưng giờ đây tay chân tôi cứ trượt mãi, không bám vào thân cây trèo lên được. Tía nuôi tôi đưa bàn tay lên đỡ gót chân tôi để tôi lấy chỗ tựa. Tôi trèo bên trên, ông trèo bên dưới. Gần tới một chạc ba, ông rướn người lên để tôi đạp chân vào hai vai ông, đu người phóc lên. Tôi đã có thể chuyền trên các nhánh cây lần lên cao một mình được rồi. Tía nuôi tôi ngồi lại chỗ chạc ba, tay cầm nỏ đưa mắt quan sát. Chú tôi vừa ngồi yên chỗ trên cây thì nghe tiếng con chim thiên vẳng tới.
Pon pon croi croi.
Tiếng con chim lệnh kêu một hồi dài, cả rừng im bặt. Tôi bám chặt hai tay vào một cành cây. Âm vang rất xa, dường như một thứ tiếng ngân vang kim loại, một thứ tiếng đồng tiếng sắt xé tan màn đêm, làm thức tỉnh và kinh hoàng tạo vật.
Nó bay kêu chỗ nào, có cọp tới ngay chỗ đó. Nó là con chim ma dắt đường. Những oan hồn bị cọp ăn nhập vào con chim, đưa đường cho cọp đi tìm bắt người khác. Có hồn khác tới thay thế thì những oan hồn kia mới đi đầu thai được.
Má nuôi tôi đã bảo như vậy. Thằng cò vốn sẵn sàng tin ngay mọi thứ chuyện ma quỷ, vậy mà không hiểu sao bận đó là lần thứ nhất tôi nghe nó cãi má nuôi tôi.
Bịa đấy, làm gì có. Thằng cò cười cười vênh mặt lên. Con cọp nào lại không ăn thịt sống? Nó ăn nhiều thịt quá, thịt thối mắc trong chân răng, làm cọp ta đau nhất. Hãy nằm đâu là nó cứ há họng cho con chim đó mổ thịt lôi ra. Nó là con chim bẩn, chuyên ăn thịt thối, ăn dòi bọ trong miệng cọp. Con cọp đi đâu, con chim theo đó như con nhồng con sáo đi theo trâu vậy, chứ có gì mà sợ nó.
Má nuôi tôi nổi giận ngay.
Nè, trứng chẳng không hơn vịt đâu. Mày học cái sách nào đó của ai mà toan dạy khôn tao thế hiểu cò?
Thằng cò chẳng những không hãi mà còn nhe răng cười.
Chú Võ Tòng bảo con vậy đó má ạ.
Má nuôi tôi vung tay là một cử chỉ phản đối yếu ớt.
Ôi,
Thằng cha đó thì trời cũng không sợ. Cọp vật hắn còn không chết thì hắn còn sợ ai nữa. Nói cứ ngang như cua.
Dù thế nào mặt lòng, nó cũng vẫn là con chim báo hiệu của thần chết.
Tiếng pon pon croi croi vang dội trong rừng khuya có một ma lực đáng sợ khiến tôi nghe một lúc bỗng nổi gai ốc khắp người.
Khi gần khi xa, tiếng chim hình như cứ lảng vảng trong khu rừng này chẳng chịu bay đi.
Tía ơi, lên đây với con.
Tôi gọi khẽ thôi chẳng dám gọi to.
Ừ, tía lên ngay.
Tía đưa tôi đeo nỏ vào lưng, trèo lên chỗ tôi ngồi. Ông cởi chiếc khăn bịt đầu ra, vòng ngang bụng tôi, buộc mắt vào nhánh cây.
Thế cho khỏi ngã con ạ.
À. Lửa còn cháy dữ quá tía tía.
Ừ, còn cháy nhiều.
Xa lắm, ánh lửa còn bừng lên nhiều chỗ. Có chỗ trông rõ cả ngọn lửa bốc cháy trên đầu ngọn cây. Một vùng chân trời rực đỏ. Xa xa có những bầy chim lượn vòng trên cao, kêu líu ríu. Có lẽ chúng đang ngơ ngác không tìm về được nơi rừng xưa tổ cũ, nên cứ lượn mãi dưới trời kêu bi thiết đấy chăng?
Bây giờ bụng đói cồn cào, tôi mới tiếc hai thùng mật và gùi sắp ong non. Đói cũng chẳng sao, chỉ lo mất lối về. Tôi lại nhớ tới cái địa bàn có cây kim lúc nào cũng quay quay chỉ về phương Bắc. Nhưng đã có tí nuôi tôi thì còn lo gì chuyện lạc rừng. Chà, lúc này mà có con lút ở đây thì mình cũng không đến nỗi sợ lắm.
Tôi đang mơ mơ màng màng bỗng giật nảy người. Không có chiếc khăn an toàn của tí nuôi tôi buộc tôi vào cành cây, có lẽ tôi đã rơi xuống đất.
Tiếng pon pon cròi cròi kêu vang dội ngay sát dưới chân tôi.
Tí nuôi tôi nạt một tiếng. Cộp!
Tiếng nạt dội vang rừng. Con chim phục bay mất. Có một mùi khét lẹt và tiếng chân sột soạt trên lá ở ngay dưới gốc cây.
Tôi quên mất cả đói, quên mất chuyện lạc rừng. Cứ hồi hộp nhìn vào tất cả những chỗ nào có bóng tối đáng nghi ngờ. Bỗng nhiên, tôi nhớ ngay đến một đêm, má nuôi tôi ngồi đan giỏ bên bếp lửa đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về ma cọp.
Đừng tưởng không có ma. Mấy mươi năm về trước, có vợ chồng nhà thợ rừng nọ dắt đứa con trai chống thuyền vào rừng đốn củi. Thuyền đi dưới rạch, con cọp đi theo trên bờ. Trong khi đó người vợ cứ đòi dừng thuyền lại cho mình lên bờ đi đại tiện. Người chồng và đứa con hãi quá, phải khô thùng thiết ầm ĩ hò hét đuổi cọp chạy đi. Một chốc sau lại thấy nó lẻo đẻo đi theo thuyền, mà người đàn bà thì cứ nằng nặc đòi nhảy lên bờ. Người chồng phải lấy dây trói vợ lại. Khi họ tới chỗ lấy củi, bấy giờ người chồng mới tháo dây cởi trói cho vợ. Và người vợ cũng thôi không thấy buồn đi đại tiện nữa. Cả ba người lên bờ nhặt củi từ sáng đến trưa chẳng việc gì. Tưởng là con cọp đi rồi. Ai ngờ vào lúc mặt trời gần lặn, con cọp bỗng sồ ra cắn đứt cuống họng người đàn bà. Người chồng và đứa con vung rựa xong vào cướp thay, chém trúng con cọp mấy nhát, nó mới chạy đi. Trời tối đến nơi mà bây giờ nước triều cũng xuống cạn sát lạch, không đẩy thuyền ra được. Con cọp này sẽ trở lại xé nát thay vợ ta thôi. Số vợ ta đã đứt cũng đành, lẽ nào nỡ để chết rồi mà thi thể chẳng giữ được vẹn toàn.
Người chồng nhìn xác vợ buồn rầu nghĩ vậy. Chôn thì cọp đến móc mã, để dưới thuyền tất nó sẽ nhảy xuống phá thuyền. Anh ta đành buộc thừng rút xác vợ treo lên cây mắm khô giữa khoảng đất trống, chờ mai sáng nước triều lên sẽ đưa xác vợ xuống thuyền chở về mai táng. Hai cha con đốt một đống lửa to tướng dưới gốc cây mắm khô trước khi trèo lên một cây khác ngồi chờ bình minh tới.
Con cọp cứ quanh quẩn kêu béo béo trong những lùm bụi chung quanh. Về khuya, sương xuống mịt mù, đống lửa mọi lúc lụi dần rồi tắt hẳn. Trong ánh trăng xanh lạnh ngắt, người chồng thấy con cọp cứ chạy vòng quanh gốc mắm, lâu lâu lại đứng dựng hai chân sau lên như người, còn hai chân trước thì với cào cào gốc cây mắm khô. Mỗi lần nó đứng lên, cái thầy ma treo trên cành cây lại cười hắc hắc.
Tí nữa tôi đang xe gai bên chổng nghe thế bèn dừng lại.
Hừ, một tiếng.
Bà khéo nhát trẻ con, xưa nay chuyện cọp theo bén cái thầy nó đã vồ thì có. Ừ, mang thầy về nhà rồi nó cũng theo kêu béo béo sát bên hè suốt đêm. Còn cái chuyện thầy ma cười cũng có, nhưng sự thật thì không phải vậy.
Có mà lại không phải. Vậy thì ông cứ nói không có dễ nghe hơn chăng?
Má nuôi tôi hứ một tiếng, ngó sang phía khác, không muốn nghe lời tía nuôi tôi giải thích.
Có cười, nhưng không phải cái thầy ma cười. Mà có giống chim khắc ăn đêm, thường đáp trên cây khô bắt tắc kè, bắt thằng lằn hoặc bắt chuột. Tình cờ nó đáp đúng trên cái cây có treo xác người. Thấy cọp chồm lên con chim kêu khắc khắc thì mình cho là thay ma cười. Nó kêu hệt như tiếng cười vậy.
Người yếu bóng vía đi rừng ban đêm, nghe con chim khác kêu có khi sợ vãi cứt ra quần đấy.
Thế tại sao biết có con cọp trên bờ mà người đàn bà cứ đòi nhảy lên nập mạng cho nó? Không phải đã tới số rồi à?
Má nuôi tôi vẫn chưa chịu thua còn vằn lại.
Lúc bây giờ có bà ở đó à? Đó là người ta bịa, người ta thêm nhân thêm nhị cho câu chuyện có vẻ thật dễ tin.
Ông không tin thì mặc ông, tôi cứ tin.
Bà cứ tin thì tùy bà, nhưng đừng có tập cho con cái nó quen sợ hãi những chuyện vô lý như vậy.
Má nuôi tôi lặng lẽ cúi xuống đan giỏ, không nói gì nữa. Không biết có phải vì tốt nhịn mà má nuôi tôi không cãi nhau với tía nuôi tôi nữa hay không. Nhưng câu chuyện hấp dẫn của má nuôi tôi đã bị chấm dứt đột ngột ở chỗ đó, làm thằng cò và tôi tuy không tin nhưng đứa nào cũng ức.
Tía nuôi tôi vẫn ngồi trên một chạc cây, tay cầm chiếc nỏ. Tôi thấy sương bắt đầu thấm lạnh trên vai áo.
Tía ơi!
Gì thế con?
Nó ngồi dưới gốc cây đó.
Ừ, tía thấy rồi, đừng sợ con ạ.
Trong bóng tối đen ngòm phủ kín một vùng rộng dưới gốc cây sung, có vài mảng sáng lộ chỗ. Ở một chỗ sáng xanh nhờ, có một cái đuôi cọp vẫy qua vẫy lại. Con cọp núp khuất đầu trong bóng tối, chỉ thấy có khúc đuôi của nó thôi.
Bắn nó đi tía!
Tôi nén giọng run run dục tía nuôi tôi.
Nó không phóng lên tới chỗ này đâu, mặc kệ nó con ạ.
Tôi bỗng nghĩ đến chú Võ Tòng với tất cả tấm lòng trìu mến và kính phục vô hạn. Trong đầu óc tôi bây giờ chỉ có hình ảnh chú ấy là người anh hùng xuất chúng thôi. Nhất là nồi thuốc đen nhánh sôi ục ục trên bếp lửa đêm qua. Đầu mũi tên tẩm độc từ nồi thuốc đó đang nằm chắc trong tay tía nuôi tôi đây mà. Tôi không còn sợ con vật đang ngồi rình chúng tôi ngay dưới gốc cây sung kia như lúc nãy nữa.
Chết cha mày con cọp!
Tôi quát to lên một cách bất ngờ. Con cọp giật mình phóng soạt ra tận ngoài một lùm xa. Bây giờ trong ngực tôi mới bắt đầu nổi lên vì khoái trá cũng có, vì mừng cũng có, mà có lẽ vì cái sợ chưa tan hết cũng có.
Sao hồi nãy tía không bắn nó một phát tên?
Chỉ còn có 3 phát thôi con à, rơi mất 17 chiếc lúc tía cổng con chạy đi. Có lẽ bị vướng cành cây, tía không hay.
Vài hôm nữa mình về lại xin chú Võ Tòng lo gì?
Tía đang lo nghĩ về chú ấy nãy giờ đây, ngôi lều của chú chắc chắn đã bị thiêu hủy rồi.
Thế tại sao tía không bắn?
Tía đã nói là còn có 3 phát thôi mà, chưa cần lắm thì mình chưa dùng, còn đề phòng thứ nguy hiểm hơn.
Con gì mà nguy hiểm hơn cọp hả tía?
Thằng Tây chứ con gì nữa.
Tía nuôi tôi chỉ đáp gọn lõn như vậy rồi ông lặng lẽ thở dài.